Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV trên địa bàn huyện Yên Thế. Doanh nghiệp may sản xuất khẩu trang phát miễn phí cho người dân. Dự báo thị trường lao động trong năm nay sẽ sôi động khi nhu cầu đăng ký tuyển dụng lao động mới tăng cao với 108.000 người.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 2, đoàn công tác Ban chỉ đạo tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Công Thắng làm trưởng đoàn tiếp tục có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch nCoV trên địa bàn huyện Yên Thế. Theo báo cáo, huyện Yên Thế đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thống kê, quản lý người Trung Quốc cũng như lao động địa phương xuất cảnh sang Trung Quốc làm việc trở về, kiên quyết dừng các hoạt động lễ hội văn hóa văn nghệ có đông người tham gia, làm tốt công tác thanh tra xử lý những trường hợp trục lợi trong kinh doanh, các vật tư phòng dịch cũng như việc phát tán các thông tin thất thiệt về dịch bệnh. Huyện cũng đang gặp khó khăn về vật tư trang thiết bị. Hiện tại, Trung tâm Y tế huyện mới chỉ có một máy thở, khó đáp ứng được yêu cầu nếu dịch xảy ra. Bên cạnh đó, nguồn khẩu trang, hóa chất tiêu độc khử trùng, máy đo thân nhiệt cũng thiếu thốn do nguồn cung khó khăn. Đoàn công tác đề nghị huyện cần triển khai ngay các đoàn kiểm tra cấp huyện, thường xuyên đôn đốc các địa phương để công tác phòng chống dịch được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, tiêu chuẩn mà cấp trên chỉ đạo, tăng cường quản lý giám sát để có phương án cách ly các đối tượng nguy cơ cao, kiên quyết cho dừng tổ chức tất cả các lễ hội, kể cả các lễ hội nhỏ ở những vùng sâu vùng xa. Riêng buổi lễ giao nhận quân năm nay cần tổ chức gọn với quy mô nhỏ và đo thân nhiệt cho các tân binh.
Sáng cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV huyện Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng tiêu độc khử trùng trên địa bàn các xã thị trấn trong huyện. Theo đó, ngày 8 tháng 2, toàn huyện sẽ triển khai phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại 25 xã thị trấn trên địa bàn, các khu trung tâm tụ tập đông người, các chợ và trên 90 trường học của các bậc học. Để kế hoạch phun hóa chất phòng chống dịch bệnh ở người do virus corona đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo phòng y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chủ động mua hóa chất và cấp phát cho các xã thị trấn để thực hiện phòng chống dịch bệnh, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách pha chế, cách phun hóa chất phòng chống sao cho hiệu quả. Hiện các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã sẵn sàng chuẩn bị các trang thiết bị máy móc, thành lập tổ phun hóa chất sẵn sàng ra quân và hoàn thành kế hoạch phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng chống virus corona trên người vào ngày 8 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này khẩu trang đang là mặt hàng khan hiếm trên thị trường. Trong bối cảnh này, một doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh đã sản xuất khẩu trang. Điều đáng nói, toàn bộ sản phẩm do doanh nghiệp này sản xuất sẽ được tặng phát miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên Thu Thủy.
Hoạt động trong ngành may mặc hàng chục năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG sản xuất khẩu trang. Những sản phẩm khẩu trang bằng vải ba lớp hoàn toàn đảm bảo điều kiện để phục vụ phòng dịch. Ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang cho biết.
Chúng tôi phải tìm cái chất liệu để may nó. Vì cái chất liệu may làm sao nó vải nó phải mịn và có một chất mích ở trên. Thì cái khẩu trang này nếu mà tác dụng của nó cũng giống với khẩu trang của bên y tế. Mình dùng xong có thể giặt và giấy khô trong mình lại dùng lại.
Ngày 6 tháng 2, Công ty Cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG đã bố trí riêng một dây chuyền để sản xuất khẩu trang. Hơn 50 lao động huy động vào dây chuyền này để tập trung sản xuất. Công việc còn mới lạ, nhưng những công nhân đã dồn hết tâm sức, tập trung để có nhiều sản phẩm được làm ra mỗi ngày. Chị Dương Thị Văn, công nhân công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang BGG và phóng viên Thu Thủy có mặt tại đây cũng cho biết.
Anh chị em cũng rất chi là hăng say làm việc để mỗi ngày tăng thêm năng suất cái khẩu trang này ra để làm sao mà chúng tôi sản xuất có thể là trong vòng từ 7 đến 10 ngày là đạt cái hiệu quả cao nhất và chất lượng cao nhất để đi phát miễn phí cho mọi người để đảm bảo sức khỏe cho mọi người ạ.
Cắt may khẩu trang đó là những cái công việc hoàn toàn mới đối với những công ty may ở đây, bởi vì sản phẩm khẩu trang này là lần đầu tiên đối với họ. Thế nhưng là với một ý nghĩa xã hội rất là lớn, đó là những chiếc khẩu trang này sẽ được mang đi từ thiện phát miễn phí, nên những người công nhân ở đây cũng rất là trách nhiệm và hào hứng. Và chỉ trong một ngày đầu sản xuất thì dây chuyền này đã sản xuất được 5.000 chiếc khẩu trang.
Trước khi sản xuất khẩu trang để tặng phát miễn phí, công ty đã sản xuất được hơn 12.000 sản phẩm để trang bị cho người lao động. Từ ngày 6 tháng 2, toàn bộ sản phẩm được sản xuất từ dây chuyền này sẽ được tặng miễn phí. Ông Nguyễn Hữu Phải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang và bà Nguyễn Thị Hồi, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang cho biết thêm.
Là hàng tuần vào ngày thứ tư, thứ bảy hàng tuần, một điểm mà tại cổng công ty May Bắc Giang ở trên Giáp Hải Phố Kế và một điểm mà tại Phi Mô Lạng Giang. Chúng tôi phát vào ngày thứ tư và thứ bảy, phát cho tất cả những người nào dân không có khẩu trang thì thì phát tất cả những người nào có nhu cầu và dùng khẩu trang và đến đó chúng tôi sẽ phát, và mỗi người sẽ phát được 2 chiếc.
Chúng tôi cũng đi mua một số khẩu trang rất chi là đắt, mà 4-5 nghìn một cái cơ, nhưng mà nhiều người là mua là cũng không mua được. Vâng, thế thì tôi cũng rất là mong là các bác là phát như này là tôi rất chi là phấn khởi. Vâng.
Nhu cầu đặt hàng đã có, tuy nhiên doanh nghiệp này đã xác định việc sản xuất khẩu trang thời điểm này chỉ mang tính chất xã hội, không mang tính chất kinh doanh. Trước mắt sẽ có khoảng 60 đến 70 nghìn chiếc khẩu trang được công ty sản xuất để tặng phát miễn phí đến người dân trên địa bàn tỉnh. Mặc dù chưa thể giải quyết được tình trạng khan hiếm khẩu trang hiện nay, nhưng việc làm của công ty cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang sẽ phần nào đáp ứng được nhu cầu về khẩu trang trong phòng dịch hiện nay.
Tính đến ngày hôm nay, trên thế giới có 31.500 người mắc nCoV, 639 người chết. Tại Việt Nam ghi nhận 12 người mắc ở 5 tỉnh thành phố gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc. 3 người được điều trị khỏi. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo dịch bệnh nCoV tỉnh, tính đến lúc 14 giờ ngày hôm nay, tại Bắc Giang có 14 người nghi ngờ được cách ly theo dõi chờ kết quả xét nghiệm. 10 người đã có kết quả âm tính và hết thời gian cách ly theo dõi. 4 người nghi ngờ được cách ly theo dõi và chờ kết quả xét nghiệm. Trong đó có 3 trường hợp ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 trường hợp chuyển Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày hôm qua. 144 người có yếu tố dịch tễ được quản lý theo dõi, trong đó có 54 người đã qua theo dõi 14 ngày, không có biểu hiện bệnh và đã ngừng theo dõi. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang lại có tờ trình về việc xin phép cho học sinh sinh viên nghỉ học. Xét đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 10 tháng 2 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2020. Sở Giáo dục Đào tạo thông báo tới các cơ sở giáo dục, Sở Lao động Thương binh Xã hội thông báo tới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh sinh viên nghỉ học, chỉ đạo các đơn vị thường xuyên nắm bắt tình hình học sinh sinh viên, xây dựng kế hoạch dạy học bù để đảm bảo chương trình theo quy định. Tiếp tục đôn đốc kiểm tra các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Vào chiều ngày 6 tháng 2, Công an huyện Sơn Động triệu tập Nguyễn Đức Duy sinh năm 2003, trú tại thôn làng xã An Lập để điều tra làm rõ và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus corona trên Facebook cá nhân. Trước đó tối ngày 31 tháng 1, Nguyễn Đức Duy đã đăng tải lên Facebook cá nhân của mình với nội dung dịch corona đã về Sơn Động rồi nhé, đã có 2 người từ Trung Quốc về đang điều trị tại bệnh viện Sơn Động. Nội dung này sau đó đã nhận được khá nhiều lượt bình luận chia sẻ gây hoang mang trong dư luận, nhất là trên địa bàn huyện. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Duy thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật do nhận thức thiếu hiểu biết đã làm nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội và tự gỡ bỏ bài viết, đính chính lại thông tin và cam kết không tái phạm. Hiện Công an huyện Sơn Động đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Chuyển sang một số nội dung khác. Với mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, huyện Tân Yên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Theo đánh giá, việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở các địa phương đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên 1 hecta canh tác. Cụ thể, năm 2019, thu nhập bình quân đạt 152 triệu đồng trên 1 hecta, tăng gấp đôi so với năm 2015. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng, tăng gần 30 triệu đồng so với năm 2015. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, việc làm này không những góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng thu nhập mà còn bảo đảm khai thác, tận dụng tốt tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân. Qua quá trình thực hiện đã tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của huyện.
Vụ chiêm xuân năm 2019-2020, huyện Hiệp Hòa sẽ tập trung gieo cấy gần 7.800 ha lúa chiêm xuân. Cơ cấu mùa vụ chủ yếu tập trung vào trà xuân muộn. Đến nay toàn huyện gieo cấy được khoảng trên 1.700 ha trên tổng số 7.800 ha. Bà con nông dân đang tập trung cao cho sản xuất. Cơ quan chuyên môn chỉ đạo các xã thị trấn cần quan tâm thực hiện một số nội dung như theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện che phủ ni lông trong 100% diện tích mạ. Nếu thời tiết có nền nhiệt độ thấp dưới 15 độ C không tiến hành gieo cấy, sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn để đảm bảo khung lịch thời vụ, nhất là vùng trồng màu. Riêng đối với diện tích đã gieo cấy, cần tiến hành chăm sóc chống rét bằng cách duy trì mực nước trên mặt ruộng, không bón đạm những ngày thời tiết có nền nhiệt độ thấp, phòng trừ sâu bệnh ngay từ khi lúa còn non.
Để góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết hết sức phức tạp, Chi cục Thú y tỉnh Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch thực hiện tháng tiêu độc khử trùng. Theo đó, tháng tiêu độc khử trùng sẽ được tập trung triển khai gấp rút trong tháng 2. Chi cục Chăn nuôi Thú y sẽ sử dụng gần 9.000 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng, trong đó sẽ tiến hành phát cho các xã thị trấn để tiến hành phun hóa chất, thực hiện các biện pháp dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, nơi công cộng, cơ sở giết mổ, nơi buôn bán động vật, sản phẩm động vật, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh phun hóa chất nhằm tiêu diệt các loại virus, vi khuẩn lưu hành trong môi trường và các tác nhân gây bệnh trên đàn vật nuôi, đồng thời tăng cường chỉ đạo các trang trại thực hiện phun hóa chất định kỳ để ngăn chặn mầm bệnh phát sinh trong môi trường.
Năm 2020, tỉnh Bắc Giang đề ra mục tiêu tạo việc làm mới cho 31.000 lao động, cùng với đó tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%. Năm 2019 vừa qua đã có hơn 30,6 nghìn lao động được sắp xếp tạo việc làm mới. Trong số đó, phần lớn các lao động tìm kiếm được việc làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, nông lâm nghiệp, dịch vụ. Năm nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường hỗ trợ, định hướng công tác đào tạo nghề cho người lao động, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tư vấn lựa chọn ngành nghề. Bên cạnh đó, chủ động tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm, phối hợp cùng các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng lao động đăng ký tuyển lao động và làm việc.
Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nghỉ Tết, đến thời điểm này, các doanh nghiệp tại các khu cụm công nghiệp đã hoạt động trở lại. Theo rà soát, có tới 95% người lao động quay lại làm việc, con số cao hơn so với năm trước. Đây cũng là tín hiệu vui cho thấy sự ổn định trong sản xuất, thực hiện tốt các chế độ để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Dự báo thị trường lao động trong năm nay sẽ sôi động khi nhu cầu đăng ký tuyển dụng lao động mới tăng cao với 108.000 người, phản ánh sau của phóng viên Thanh Huyền.
Tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, hàng ngày đón nhận số lượng lớn người lao động đến đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm việc làm mới. Đa phần trong số đó là lao động muốn tìm kiếm việc làm mới phù hợp với nhu cầu của bản thân và điều kiện làm việc. Anh Nguyễn Văn Phong và chị Lê Thị Hiệp cùng ở huyện Hiệp Hòa cho rằng:
mình cũng kiếm một công việc phù hợp với khả năng, mức lương tầm 7 triệu trở lên thì là có thể là sinh sống được.
Trước khi đến đây thì cũng tham khảo một số các cái công ty. Thì đến đây các chị cũng tư vấn nhiệt tình, nên là tôi cũng tham khảo được một số các công việc phù hợp. Ví dụ như theo ngành nghề của chúng tôi thì có các công việc liên quan đến văn phòng, kế toán.
Trong năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã tạo việc làm mới cho 30,6 nghìn lao động. Năm nay, theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển hơn 108 nghìn lao động. Trong đó, lao động phổ thông chiếm 60%. Các ngành có nhu cầu tuyển nhiều lao động là lắp ráp điện tử và may mặc. Con số này được thống kê dựa trên nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp. Trong đó có số lượng lớn doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng qua Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh. Ông Nguyễn Văn Huế, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bắc Giang nói về nhu cầu.
Hiện nay dự báo trong năm 2020 thì có khoảng trên 100.000 cái vị trí việc làm. Thế và cái việc làm thì cũng tập trung các ngành nghề. Đặc biệt là vẫn tập trung nhiều nhất trong ngày là ngày may và điện tử. Trên cái thực trạng như vậy thì trung tâm cũng đề ra mấy cái giải pháp là tiếp tục kết nối giữa các doanh nghiệp với cơ sở đào tạo để đào tạo tuyển dụng ra những cái người lao động có tay nghề để đáp ứng với cái nhu cầu của doanh nghiệp.
Ngoài tín hiệu vui về số lượng tuyển dụng tăng so với cùng thời điểm năm trước, dự báo Bắc Giang sẽ đón nhận số lượng lớn lao động ở các tỉnh về làm việc. Trung tâm Dịch vụ Việc làm sẽ tiếp tục thống kê, dự báo về nguồn nhân lực, thị trường lao động, qua đó làm tốt công tác tư vấn, định hướng, tạo việc làm mới cho lao động.
Sáng ngày 7 tháng 2, Công an huyện Lục Nam tổ chức trao trả lại tài sản nhặt được trên đường tuần tra cho em Nguyễn Hữu Hồng Phúc sinh năm 2005 ở thôn Mẫu Sơn, xã Chu Điện. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 6 tháng 2, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Lục Nam làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 31, đoạn qua thôn Mẫu Sơn phát hiện một cặp sách màu đen của ai đó đánh rơi. Bên trong có 2 điện thoại di động, 1 máy tính bỏ túi và 800.000 đồng, tổng giá trị tài sản hơn 3 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an huyện Lục Nam thông báo về số tài sản lên mạng xã hội và công an các xã thị trấn để tìm chủ nhân. Đến ngày 7 tháng 2, em Nguyễn Hữu Hồng Phúc, học sinh lớp 9A, trường Trung học cơ sở Chu Điện cùng gia đình đến nhận số tài sản trên. Công an huyện Lục Nam lập biên bản bàn giao toàn bộ số tài sản cho em trước sự chứng kiến của gia đình.
Trong dịp Tết Nguyên đán và những ngày đầu năm mới, số vụ xô xát cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã giảm mạnh. Đây là một trong những tín hiệu tích cực sau hơn một tháng thực thi luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100/2019 NĐ-CP của Chính phủ. Qua thống kê từ ngày 22 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2, tức từ 28 Tết đến 12 tháng Giêng, các bệnh viện trên toàn tỉnh tiếp nhận điều trị 29 ca thương tích do xô xát đánh nhau, giảm gần 25% số ca so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chỉ có 2 trường hợp mà nguyên nhân xuất phát từ rượu bia.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ xử lý 14 đối tượng vừa bị phát hiện dương tính với ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn xã Hoàng Ninh. Khoảng 22 giờ ngày 6 tháng 2, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Win 98 ở thôn Mi Điền 2, xã Hoàng Ninh. Phát hiện tại phòng số 502 có 14 đối tượng, 7 nam 7 nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh, tất cả những thanh niên này đều dương tính với ma túy. Được biết, các đối tượng này từ 18 đến 30 tuổi, đến từ các tỉnh Sơn La, Lào Cai và các huyện Lục Nam, Yên Dũng. Bước đầu khai nhận rủ nhau đến quán karaoke Win 98 hát từ 19 giờ ngày 6 tháng 2 rồi cùng sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an huyện Việt Yên đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông đến đông bắc cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 17 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông đến đông bắc cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây có mưa nhỏ, gió đông đến đông bắc cấp 2 trời rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 18 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.